Cho nên ở trong cái đạo âm nè, gọi là ách phá, đó là lộ mà định nghĩa đó, lộ định nghĩa. Chúng ta mắc cảnh gì? Nghe một cảnh kế định. Thí dụ như nãy người ta nói mình thấy được chữ L, khi mình nói đó, cái này nó dấu hiệu nghĩa thì nó nói một về cái dấu hiệu chế định này. Mà ký hiệu chế định đó, nếu hai cái học rồi đây là ký hiệu chế định rồi, nó nằm như này. Ví dụ chúng ta đi ra ngoài đường á, thấy mấy bạn báo của cảnh sát giao thông nơi nào dừng xe nó được quẹo phải quẹo trái vậy đó, đó là tiêu biểu chế định hay là ký hiệu chế chế định. Nhìn nó biết đây, tài xế mà nhìn chỗ này cấm đậu mà đậu bị phạt tiền, nhưng mà đâu có tiếng nói nào đâu, nhưng mà nhìn cho nó là biết ngay à, chỗ đó là cấm đậu, không được đậu ngày chứ chẳng không được đậu ngày lẻ vậy đó, nhưng đâu có cái chữ nào trên đó đâu. Ừ. Hoặc là quẹo cái mũi tên gì đó, được quẹo còn không có vẽ thì không được quẹo chẳng hạn vậy. Thì tài xế phải biết mấy cái đó, thì cái đó là cái ký hiệu chế định hay là tiêu biểu chế định. Thì cũng vậy, cái này là tiêu biểu chế định nè, này chỉ là tiêu biểu chế định thôi, nhìn cái dấu hiệu này biết nó là cái gì, nó ám chỉ cái gì đó, hiểu không? Ví dụ giờ á, quý vị coi cái này nè, cái gì nó chỉ là những nét vẽ thôi, nhưng mà nó có một ký hiệu để chỉ cánh, không? Mà thấy mấy cái biển báo ru bình thò, thấy bảo hiểm ru bình thò á, có mấy nét vẽ là cái hình cô gái cũng cái khăn gì đó, đó chỉ là tiêu biểu chế chế định. Thì cái này cũng là tiêu biểu chế chế định, chữ này chẳng hạn vậy cũng là tiêu biểu chế chế định, mà đó tiêu biểu chế định thì nó là cảnh của chế, cảnh chế định là cảnh nghĩa chế định, mà cảnh ghê chế định thì không bao giờ có nà cảnh, đã chế định không bao giờ cảnh cảnh, nên mới giải thích tại sao không có nà cảnh. Để cái này á, tại sao phía trên có nà cảnh mà dưới này hai con lộ mới tiếp là lộ gián kéo có nà cảnh, cái tới cái lộ định nghĩa này nó không có nà cảnh, bởi vì nó bắt cảnh chế. Mà đã cảnh nghe nghĩa chế định này không bao giờ có na na cảnh. Rồi tiếp theo là lộ định danh, sau khi định nghĩa nó xong rồi á thì người ta mới định danh, tức là định nghĩa qua cái ký hiệu chế định. Mà đi nhớ nhắc mà nghe cái mười ba pháp chế định này đừng xem thường á, nó rất là ghê, nó làm đảo lộn thế gian. Mà Đức Phật ngài dạy ra 7-8 cái pháp mà làm đảo lộn thế gian, đó là tám ngọn gió đời đó, tám ngọn gió đó. Nói là gì? Được gì? Trời mất, được lợi mất, trời mất lợi, rồi được quyền mất quyền, khen dễ đau khổ, tại vì hạnh phúc hạnh phúc gặp bao, đây là tám ngọn gió đời. Mà khen chê nó cũng thuộc về chế, chế định. Lợi quyền cũng là chế, chế định hết. Cái chúng ta được gọi là lợi đó, được lợi mất lợi đó. Rồi cái hạnh phúc hay chế đau khổ đó. Hạnh phúc hay cái mà lòng quay quẩn thế gian đó, nó cũng chính là chế, chế định. Trong cái hạnh phúc và đau khổ này có hai loại, một gọi là chân pháp, nhiều người gọi là chế, chế định. Chính cái loại chế định này mới làm quay quần thế gian. Còn chân pháp á, cái hạnh phúc của chân pháp đó chính là cái thiện pháp. Cái thiện pháp đó chính là hạnh phúc thật sự. Còn cái hạnh phúc mà chúng ta có đây đó, mới chỉ là cái bóng của cái hạnh phúc chân pháp, tức là nó cái bước khổ đó. Còn cái đau khổ của cái chân pháp đó là gì? Cái đau khổ thật sự của chân pháp đó là gì? Đúng nghĩa đó, nó chính là cái tham ái. Nơi nào có tham ái thì nó có đau khổ. Cái khổ đau khổ thật sự chính là cái khổ sinh tử luôn. Mà khổ sinh tử rồi nó chính là cái tham. Còn cái đau khổ mà chúng ta có đây đó chính là cái bóng của đau khổ nữa. Cái đau khổ mà chúng ta đã gặp đây đó chẳng qua là cái quả của các nghiệp nó đang đổ. Nhưng mà nó cũng là ta tiêu đứng. Cái quả của các nghiệp đang đổ là chúng ta đang đưa đứng, mà chúng ta không nhìn thấy được cái sâu xa của nó. Sâu xa cái hiện tại chúng ta được bị chướng ngại, bị bất đắc, bị bệnh hay bị gì đó, nó đau khổ đúng không? Nhưng mà nó thật sự nó là cái gì? Nó là quả của ác nghiệp đang còn, một lúc nào cũng sẽ hết hả? Nhưng mà cái khổ mà có triền miên dai dẳng nhất đó, nó chính là tham ái. Nó cái khổ thì tự luôn, phải nhìn thấy được cái gì vậy? Còn nếu không thì chúng ta cứ bị hạnh phúc chạy ra cái hạnh phúc của ảo tưởng rồi tạo ra những ác nghiệp, ác nghiệp là tiếp tục khổ nữa, rồi bị cái đau khổ của này cái tánh khỏi. Cho nên cái những cái này nó cũng về chế định. Cho nên lúc còn ngày dài được lợi, tức là có được tài sản, có được quyền, có được những cái quyền phước, có cái đó nó cũng nhỏ, mà có được cái giới, có được cái tuệ thì đó có cái lớn. Mất tài sản, mất thân bằng quyến thuộc thì mất cái nhỏ, mà mất giới, mất trí tuệ bị tổn thất, tài sản tổn thất, thân bằng quyến thuộc tổn thất, hội chúng cái tổn thất nó còn nhỏ, mà tổn thất về giới hạnh, tổn thất về trí tuệ đó là tổn thất lớn. Trong kinh này có không? Có không? Nên chúng ta phải nhìn thấy. Mà cái pháp chế định này đó đấy. Bây giờ chúng ta lộ định danh diễn tiến thì sao? Nó cũng có là hữu phần, hữu phần, hữu phần. Vậy hả? Đọc ai? Rốn. Rồi gì hả? Dạ. Là cái môn phải động lực. Tức là lộ cái lộ nghĩa này nó trải qua hàng trăm lộ, có hàng ngàn lộ, rồi nó tiến đến lộ này. Thì nếu ở trên á, nếu như cái cảnh rất lớn nó có đa cảnh thì hai cảnh kế tiếp là cảnh rất, hai cái lộ kế tiếp là cảnh rất, hai cái lộ là lộ lớn tiếp với lộ gián kéo là cảnh gì? Nếu lộ ngủ với lộ gián mô là cảnh rất lớn thì cảnh rất, ngược lại hai cái này cũng cảnh rất rõ. Hai cái lộ này cũng cảnh rất rõ. Tức là cái lộ định nghĩa là lộ danh này nó cũng thuộc về cảnh rất rất rõ. Có gì khác nhau cái là lộ định nghĩa thì lấy cảnh chế định là, cảnh chế định này là nghĩa chế định. Và cái lộ này nó lấy cảnh là gì? Nó cũng là cảnh chế định á, nhưng mà là danh chế. định nghĩa xong chúng ta nói định danh á. Đây là cô gái, đây là người nam, đây là con chó, đây là con mèo, đây là cái núi, cái bàn, cái ghế, cái gì đó. Gọi sao gọi? Gọi miễn sao cũng thôi. Bây giờ ngôn ngữ này nó rất là nó biến dạng. Đọc một bài báo nó là cái ví dụ như Ronaldo Messi không phải là loài người, nghe tưởng chửi mà ra ở khe người hoàn toàn không phải loài người mà người hoàn tinh mà nó khen chứ không phải nó nghe mà đâu có tựa thấy nó tưởng là chửi. Roberto Ronaldo Messi gì đó, một Bồ Đào Nha, có ai biết bóng đá không? Đọc qua lại đó mình tưởng là nó chửi Ronaldo té ra trong nội dung càng nức nở là người hoàng tinh chúng không phải là người. Đấy, ngôn ngữ nó vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta mới thẻ trong cái giai đoạn hai, cái lộ này là sau khi cái lộ này định thành cái lộ tự nghĩa này, trong cái lộ tự nghĩa về phiền não xin gửi mà nó phải xin gửi đâu, nó nhiều lộ, nó hàng trăm lộ, nó hàng trăm lộ chuyển tiếp, nó sinh diệt hàng trăm lộ, cho nên phiền não càng ngày nó càng tăng. Và với cái lộ định danh là phiền não hình thành, trong nghe cái lộ định nghĩa đó để phiền não nó sinh ra, nếu anh còn nhỏ nó chưa đáng kể, rồi á nếu như mình thấy một người đó đó, cái đầu tiên mình chỉ nhìn thấy thôi, sau khi cái định nghĩa đâu đó, đây là cái kẻ, đây là cái người mà bởi khi mà định danh đây là kẻ thù nè, thì bây giờ thành khi mà nó đây là người mình không thích đó, phiền não nó đã phát sinh lên. Rồi khi mà xác định được định danh đây là cái kẻ thù của ta đó, định danh nó là kẻ thù, ý nghĩa là người này là ông thích, người mình không thích hay là đối tượng mình không thích, cái đó là định nghĩa. Mà khi mà xác định cái định danh đây là kẻ thù thì bây giờ phiền não đó, còn cái định danh đó là kẻ không thích, nó phiền não vừa sinh lên. Cho nên mọi người dạy chúng ta khi mà thấy thì làm thế nào đó, nếu là người nào mà niệm tâm á, mà khi mà thấy nó cho được cái hai cái lộ đó, tức cái lộ dán kéo là vừa. Nếu mà nhạy bén á, tới cái lộ dán kéo tới đây cắt, thì những cái cơ hội phiền não nó không có cơ hội sinh ra. Nếu như không có nhảy bén được, để đến khi mà cái lộ định nghĩa nó sanh khởi lên, tức là phiền não đang
phát sinh
ra, thì diệt nó đi. Còn chậm nữa thì tới chỗ này là phải chấm dứt liền, cố gắng chấm dứt cái chỗ này. Nếu không nữa thì bắt đầu đâu nó bây giờ nó sự kiện đó, nó tàn gặp nó xảy ra, nó liên tục lên. Cho nên nhìn đâu mới vừa giận giận thì bỏ đi, thấy khó chịu là bỏ đi, rồi lúc bây giờ nó ra mình hành rồi đó. Ví dụ như vậy, chúng ta gặp kẻ thù chẳng hạn, kẻ cuối cùng xác định kẻ thù á, thì bây giờ pháp chịu sẽ khởi đúng không? Phải chưa? Rồi bắt đầu á, nếu mà không diệt chỗ khó chịu á, thì bắt đầu căm ghét nó, phẫn nộ nó sân khởi lên. Mà tới đây rồi đó mà còn đứng lại chút xíu nữa có chuyện nè. Thì phải cho chấm dứt nó đi bằng cách đi, bỏ đi đi nè. Kệ đó, tính do em sẽ mặt nào đâu, kệ nó thua cũng được không sao. Thắng người có mà hay đâu, thắng mình mới hay, thắng được cái sân hận mình mới hay. Ở đây cho nên lúc mà người dạy có những ô nhiễm do tánh né được đoạn. Trời nói chừng đó bỏ đi đi thì hả? Còn đứng lại chút xíu nữa thế nào đó, cũng không khều cũng móc mà. Không móc cũng khỉ khỉa cả nghe cho đỡ tức mà hả? Biết đó thì làm vậy là không thôi. À, chúng ta qua tiếp cái ấy để có thể cùng sau chúng ta đi lộ y môn đặc biệt. Bây giờ tiếp theo là lộ ý nói là nói lộ nhỉ. Lộ ý nói lộ nhỉ. Cho nên cái này chúng ta biết phiền não sẽ khởi ở đâu và nó sẽ tăng trưởng ở đâu. Cho nên nếu mà nhảy được á, niệm tâm mà nhảy được á, thì thấy chỉ biết là thấy thôi. Cho nên cái trường hợp mà cái nhảy mà của Phúc Môn Quyền á, tức là khi mà đi đó, thường kinh văn nhắc cho chúng ta đó, chúng ta đừng có tưởng đây là một cái hình thức, mà đây là một cái cách tu tập. Đi á không bao giờ ngó xa hơn 2 bước. Ở trong thiền đường cũng vậy, đi kinh hành mà ngó tới ngó lui vậy là không phải. Đi kinh hành thật sự ở trong thiền đường cũng vậy, là đi chỉ ngó phía trước mình độ khoảng 2 phút mà thôi, và không có ngó, không có ngó là cao, không có ngó xuống thấp, cũng không có ngó bên phải, không ngó bên trái, để che, để chỉ chăm chú rồi mặt đi để không có bị nguy hiểm trước mặt, để vậy để chỉ thấy cái những cái cảnh gì đó nó ngoài cái dòng đó đó, nó chỉ phớt qua thôi. Rồi mình chỉ thấy cái cảnh này thôi, mà thấy cảnh này thì nó không có là cái cảnh nghịch của mình. Gọi là khu túc cái nhãn ra nhãn quyền là như vậy. Nhưng mà giờ đi bắt hội thì cái ngó không túc nên là khu túc gì nó đây, thậm chí vừa đi vậy hello xin đây nè mà ngày xưa các ngài đi bác á, chẳng dĩ mà người ta cho ấn độ mà nó khâm phục á, là bởi vì ngài chỉ nhìn phía trước không ngó bên phải, không ngó bên trái, cũng không ngó lên cao bằng thật. Mà để viết về khu hút con mắt chính là ngài Nanda. Biết ngài này không?
Biết
không?
Biết.
Ai? Thủy. Chuyện thủy. Bạn. Em cùng cha khác. Mẹ với Đức Thế Tôn á. Con ba của ngài á. Ngài đẹp trai quá nha. Cái tướng của ngài với tướng Đức Phật á, nó rất khủng nha. Mặt khác nữa đó, ngài chỉ thấp hơn Đức Phật có 4 ngón tay, 4 ngón tay chừng cả, có độ từ khoảng từ 8 đến 10 cm. Và giai đoạn đầu ngài sẽ xuống thấy Đức Phật đi mà giống như là cái con voi chúa thần linh, thì ngày cũng may cái bộ y cũng đi hết Đức Phật. Mà một khi đi á, người ta cứ nhầm ngày với Đức Phật. Cho nên tại vì ngày thấp hơn Đức Phật khoảng chừng 4 ngón tay là thế nghe. 4 ngón tay. Khoảng 8-10 cm cho nên sai rất nhỏ. Không có chênh lệch bao nhiêu. Cho nên ngày mai cái bộ y của ngài là 11 điều. Y cà sa này nó còn có 5 điều, 7 điều, 9 điều, 11. Đức Phật hoàn thiên 11. Ngày cũng may ngày mọi điều đi giống như Đức Phật. Gương mặt ngày cũng rất giống Đức Phật. Trong đời Đức Phật có những cái vị mà có gương mặt, có cái tướng mạo gương mặt giống là coi như là một 8-10 Đức Phật à. Nó tương tự á. Thì một trong những cái vị đó là ngài Thanh Đá là một. Thứ hai nữa là ngài ngài nào?
Rau La.
Rau La mấy?
La Hồ La.
Rau La khác nhiều. Cái người mà tương đương 1-10 đó, đó chính là ngài này nè.
Kassapa.
Vậy là trường hợp ngày mai cái xe má nhiều kiếp làm cha đúng không? Cho nên đó, Đức Phật ngày cấm các vị tỳ kheo may 11 điều. Nhiều lắm được 9 điều mà thôi. Bây giờ khoảng 5 điều à. Cả Đức Phật cao độ khoảng hơn 2 thước.
Ôi dạ.
Đức Phật cao khoảng 2 thước. Hơn nha, còn giờ 2-3. Rồi ngày đi rất là lộ lộ. Nó có điều sẵn á, 11 điều nó có cái kích cỡ khác nhau. Những cái điều nó có kích cỡ khác nhau. Cái bộ y này cái giải này đúng không? Cái cắt ra này nè đúng không? Đó, ở đây là vậy nè.
Như đúng không? Cái
như này nó có cái một cái
như
này nè.
Giống như thứ ruộng.
Giống như thứ ruộng á, đó là điều. À, thì cái ngày này lúc đầu á mặc áo ủi hai mặt đàng hoàng giống như kiểu mà không ai ủi hồ như bây giờ, nhưng mà ngày chiếc là đàng hoàng. Đi Đức Phật ngày đầy, ngày đầy cái ngày làm như vậy cũng được, bởi tâm của ngày này là cảm dục khá nhiều. Đức Phật ngày mới rầy tại xong từ đó ngày bỏ thì đó nhà mặt đi phức tạp. Mà sau này ngài đệ nhất Đức Phật ngài khen ngợi là không do cái địa vị là đệ nhất về cái bước của mình. Ngài quý mà ở ra bước ra cốc rồi không bao giờ, từ khi mà đắc quả la hán cho đến khi ngài mình chung không bao giờ ngài ngó quá xa hà tứ. Từ khi mà ngài chứng quả la hán xong cho đến khi ngài niết bàn, nó không bao giờ ngài ra ngoài, ngài đi ngài nhìn quá hai mẹ, không nhìn ở bên phải, không nhìn ở bên trái, không nhìn cao. Cho nên để viết về khu phúc của mắt tối thắng đấy. Ngôi giai đoạn đầu ngài càng cảm được rất nhiều, ngài nghĩ ngẫm nghĩ bây giờ con mắt ngài thức tình ai, ngài thức tình ai à, công chúa nàng. Yogananda này có cái tên gọi là Janapana. Janapana Kanjali. Janapana là mức độ. Janapana là mức độ. Kanjali là mỹ nữ hay là diễm kiều. À, Janapana Kanjali này để tạm dịch chúng ta sẽ dịch là hoa khôi mức độ. Tên là Nanda mang được cái danh hiệu này cũng phải là dễ. Nó thức tình muộn. Nàng có tất cả là
nghĩa là lộ rồi tiếp
Thì trong cái lỗ này cũng chỉ mắt là cảnh thân chân đế, chưa có ý niệm gì hết. Và cái lỗ này lấy cảnh của nó là cảnh gì? Cảnh sắc hay là cảnh hình tượng? Như vậy cảnh ở đây là cảnh hình tượng. Do đó nó không có cái hữu phần dựa. Tiếp theo là lộ quán khéo, tức là cái lộ này á, khi mà chúng ta nghe một từ, không phải chúng ta nghe một lần một là ra được một từ đó liền, mặc dù trong thực tế chúng ta nghe như vậy, nhưng mà khi nó diễn tiến á, ví dụ chúng ta nghe chữ nhà chẳng hạn, chúng ta nghe chữ n, chữ h, chữ h, chữ r, ráp lại mới ra cái này. Lộ bán khéo thì nó diễn biến cũng vậy thôi. Rồi rúng động dứt dòng ca ý môn bảy động ai đúng không? Nếu như lộn nhĩ có na cảnh thì hai lộn này sẽ có na
cảnh.
Và nếu như lộn nhĩ có na cảnh thì đó là cảnh rất lớn. Thì ở đây nó sẽ là cảnh rất rõ. Bây giờ cái chi tiết thì nó bây giờ nó qua một chi tiết một xíu, nó hơi khác biệt cái đó. Nên nhớ lộn nhãn á, nó định nghĩa trước rồi nó mới định danh sao. Còn bây giờ cho nghe mà, cho nên nó định danh trước nó mới định nghĩa. Nó nghe rồi nghe trước rồi nó mới hiểu định nghĩa. Nó bây giờ mình nghe rồi mới hiểu nghĩa đó, còn cả chết mình nghe còn cả chết chứ rồi. Rồi sao nó mới hiểu nghĩa lại ăn cười, đúng không? Đúng không? Có phải vậy không? Tức là mình nghe trước à, đi đâu vậy? Nghe cái đi đâu vậy cái đã, thì lúc đó mới định nghĩa được là đang đó là câu hỏi, chứ không phải là nghe cái định nghĩa này được. Nghe trước là mới định nghĩa sao, còn cái kia thấy đó là định nghĩa trước rồi mới định danh sao. Hai cái điều này là khác nhau. Nghe trước rồi mới định nghĩa sao, đó là lộ ý nói với lộ nhỉ. Còn thấy trước rồi mới định nghĩa sao thì đó định nghĩa trước rồi mới định danh sao, đó là lộ
nhẽ.
Thấy rồi mới định nghĩa, còn này nghe xong rồi á mới hiểu nghĩa.
Cho nên giờ trước tiên á thì cái kia nó thấy trước, giờ tiếp theo thì đây nó lộ định, lộ định gì dạ nó khác lên á,
nó tên hiểu nghĩa rồi mới định danh. Còn bây giờ nghe rồi, giờ nghe rồi mới định nghĩa, tức là định danh trước mới định nghĩa.
Sao
giờ phiền não sanh tử này, định danh nó chưa là gì hết, nghe cũng chưa là gì hết. Nhưng mà nếu mà thì nó có thể là nó có là nhúm nhúm cái gì đó lên rồi, nhưng mà cái định nghĩa à, biết là chửi, biết là khen vậy đó. Khi khen thì sao, phải không?
Phải.
Phải thì tâm tham nó sanh
khởi.
À, mà nghe chê thì sao? À, thì sân hận nó sanh khởi chỗ này. Do đó định danh cũng chưa là nói là gì hết, nhưng mà tới khi định nghĩa này đó, phiền não sanh khởi chỗ này. Còn cái kia phiền não sanh khởi ở cái đầu trước, nó thấy nó định nghĩa xong đó, phiền não đó nó đã sanh khởi rồi. Còn định danh đó, phiền não sanh khởi ở chỗ cái định danh này chưa. Bây giờ đi lộ định nghĩa, định nghĩa đó là phiền não đó, là phiền não sanh khởi. Nếu không chấm dứt ở chỗ này, ví dụ nghe đó à, biết là chiều quá không bỏ qua đi xong. Còn nếu mà không bỏ qua nữa thì bây giờ cái chỗ này đó bắt đầu thấm tức về nó uống nguyên rồi kệ đó, thì não sinh ở chỗ người chẳng hiểu á, người ta nói cho đã là ta bỏ đi rồi cũng ngậm miệng ra ha, người ta đi mục tiêu rồi. Có trường hợp này không?
Có.
Nó thiệu cho đã rồi không biết ăn ngồi nghe cười cười nữa chứ, nó chẳng đi rồi bây giờ không biết là một cái người ta đi mục tiêu rồi. Thì nghe chưa có là thiện
não,
mà phiền não thì nó chỗ lộ định
nghĩa
mà biết được cái chỗ đó rồi đó, thì nếu mà chấm dứt được cái chỗ đó là xong, còn nếu không thì nó sẽ âm ỉ. Cái thấy dễ bỏ hơn cái
nghe
à, có thấy cái phiền não sinh lên do cái thấy đó nó dễ chấm dứt hơn mà sinh lên do cái nghe.
Nghe dễ nhất,
nhớ hoài ai khen mà nhớ hoài, ai chê cũng nhớ hoài, còn thấy cái đẹp ấy thì vui à, vô thích nó đó
mà đứt qua mất
à, nhưng mà rồi thấy con này đẹp thì nó cũng đại khái cũng phải đi à, gặp có khách đẹp hơn phải hơn chẳng hạn vậy thì cái quan, nhưng mà cái tiếng nói đó cứ nhớ hoài nhớ hoài, trăm năm sau thì cái chùa rất là ghê. Nên phải biết được cái phân tích hai cái loại mới thành lợi cái phần não do thấy đó có thể chấm dứt lẹ, mặc dù khai sinh khởi rất là nhanh nhưng mà có thể chấm dứt lẹ, nhưng mà nghe đó nó phải sinh khởi rất chậm nhưng mà kéo rất là dài
dài dẳng
luôn. Ngay cả những cái cụ nhà ta ngày xưa đó, những cụ mà có cái trí nhớ đó, nói người ta mới vừa ra một câu đối cái là muốn đối trở lại là mà 5-10 năm sau vẫn còn nhớ câu đối, những câu sướng câu đối. Thì ngược lại ai mà nói thiều nó móc gì đó 5-10 năm sau chưa chắc đâu rồi, chưa chắc đâu rồi, chẳng hạn như vậy. Trên cái nghe, cái phiền não do nghe nó ghê lên hơn rồi phiền não do thấy, và mình nắm bắt được những loại đó chỗ nào nó sinh lên và chỗ nào nó không có mặt. Thì bây giờ mình biết là niệm tâm tứ niệm xứ ngay ở chỗ đó chấm dứt nó nha. Rồi tới đây tạm dứt bài ông đồ tâm phải thí đâu nha, tập quán này quá ha. Rồi tới đây
xin quan hãy bước về chúng con, họ chỉ vẫn giáo tăng hồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quy thuộc trên cõi nặng vai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu như do sự phước ta mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.